sẽ được gọi là con thương đến. Hỡi người khiêm tốn nhân hiền, người đang được vào ở trong nước trời.
Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói, lời nói phải đi đôi với việc làm. Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Một lần nói không đúng, sau này có nói ngàn lần, cũng không có ai nghe. Quân tử nhất ngôn, người quân tử chỉ nói một lời mà thôi. Hay là nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, một lời nói ra, bốn ngựa khó theo. Xưa nay, các bậc vĩ nhân, các bậc hiền nhân quân tử, tuy sống ở các thời đại khác nhau, cách xa nhau hàng trăm, hàng nghìn năm, nhưng nơi họ, lời nói và việc làm luôn thống nhất. Họ đều là những người có nhân cách, đều mang nặng nỗi lo cho những người chung quanh, luôn nghĩ đến và chăm lo hạnh phúc của người khác. Cách đây hơn 2000 năm, trong Luận Ngữ, Khổng Tử dặn các học trò của mình rằng, người xưa rất sợ nói những gì mà không làm được. Khổng Tử còn nói thêm, người quân tử cần thận trọng ở lời nói, nhanh chóng ở việc làm. Và khuyên rằng, người quân tử phải làm trước, rồi mới nói sau. Tại một số quốc gia, những ứng cử viên, các đảng phái chi tốn rất nhiều tiền, thời giờ để có những cuộc vận động thông qua các hình thức nói chuyện, gặp gỡ, hội họp, khi họ ra tranh cử chức vụ tổng thống hoặc các chức vụ cao cấp trong chính quyền. Và mỗi ứng cử viên, đảng phái đều nêu ra mục tiêu và những kế hoạch của mình bằng những lời hứa sẽ thực hiện khi đắc cử. Dân chúng thực sự tin và bằng lòng khi những điều hứa hẹn đó sẽ được thực hiện và mang lại lợi ích thiết thực cho dân tộc, công ăn việc làm cho nhiều người và nâng cao đời sống của xã hội. Nói đi đôi với làm là một đạo lý và là thực tế của cuộc sống, là chìa khóa tạo sự uy tín đưa đến thành công. Tục ngữ Pháp có câu, nói chính là làm. Trong giáo dục cũng vậy, người thầy, cha mẹ, các đấng bề trên khi dạy dỗ cho con cái, học trò một điều hay lẽ phải, thì chính họ là những người phải đang sống và thực thi những điều mình dạy dỗ để làm gương. Và nghiêm khắc hơn, đó là khi chúng ta làm công việc phê phán, hay xét đoán người khác, luôn cân nhắc và tự xét mình, đó là điều nên làm và cần có một tấm lòng bác ái yêu thương khi làm việc này. Nói dễ, chứ làm không dễ. Chúng ta không nhắm mắt chê bai và lên án kẻ khác với lòng ganh tị tạo ra những hành động mù quáng, gây xáo trộn hay đảo lộn sự thật. Quý vị và các bạn thân mến, lời nói lung lay, gương lành lôi kéo. Trong Kinh Thánh hay trong cuộc sống thường ngày, chung quanh chúng ta có những trường hợp chỉ tin đạo mà không sống đạo. Dân Israel đã tin đạo mà không sống đạo. Họ tin Chúa như là một vị thần hộ mệnh, đáp ứng những nhu cầu thực tiễn, cơm bánh của cuộc sống cho mình. Họ quên mất phải có tâm tình thờ phượng và yêu mến đối với Thiên Chúa, và dễ dàng sống bội ước khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, hiểm nguy đe dọa. Con người hôm nay cũng không khác gì dân Do Thái ngày xưa, tin nhận Chúa, nhưng lòng trí và cuộc sống của con người lại hướng vào những mục tiêu của đời sống vật chất, những khuynh hướng lợi danh trần tục và dễ dàng quên mất sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình, trong từng biến cố vui buồn, thành công hay thất bại. câu chuyện người Samari nhân lành cho chúng ta một thí dụ về sống đạo. Người Samari sống theo điều răn lớn thứ hai, yêu tha nhân như chính mình, và nguyên tắc làm cho kẻ khác điều mình muốn họ làm cho mình. Sống và thực thi lời Chúa là con đường sống của người Kitô hữu, thì tốt hơn mọi của lễ dâng lên Thiên Chúa. Tiên tri Samuel nói với vua Sao Lê rằng, dâng tế lễ toàn thiêu và sinh tế có làm Chúa vui lòng bằng sự vâng lời Chúa hay không? Vâng lời chắc chắn tốt hơn dâng sinh lễ. Chú tâm nghe theo tốt hơn dâng mỡ chiên đực. Chúa Giê-xu cũng dạy rằng, vậy ai nghe lời ta dạy và làm theo sẽ giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá. Còn ai nghe lời ta dạy nhưng không thực hành thì giống như người ngu dại xây nhà mình trên cát. Sống đạo là sống thực hiện lời của Chúa dạy. Người thật lòng tin đạo là người sống đạo. Kẻ nào nghe lời Chúa mà không thực hành cũng giống như một người soi mặt trong gương, thấy rồi bỏ đi, quên ngay mặt mình như thế nào. Người Kitô hữu là người trở nên giống Chúa Kitô mỗi ngày. Tội lỗi, sự bất tuân đã làm con người biến dạng. Vì vậy, người Kitô hữu sống lời Chúa mỗi ngày, giúp họ căn tân và làm cho chính mình phục hồi được hình ảnh của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã căn dặn các môn đệ của mình, anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy đang truyền dạy cho anh em. Trước tòa phán xét, trong ngày cánh chung, chúng ta đối mặt với Thiên Chúa, và không ai muốn phải chịu sự chối bỏ, xa lạ của Thiên Chúa đối với mình. Ta không biết các người, hỡi những kẻ gian ác, hãy lui ra khỏi ta. Nhưng thật hạnh phúc khi chúng ta nghe Chúa phán, được lắm, hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín của ta. Trong từng biến cố của cuộc sống, hãy cân nhắc mọi quyết định của chúng ta dựa trên hai yếu tố này. Thứ nhất, nó có hợp với lời Chúa không? Thứ hai, chúng ta có bình an về quyết định đó không? Và hãy cầu nguyện để được ơn Chúa trợ giúp. Chúng ta đừng hành động theo cảm xúc hay sự khôn ngoan của mình. Hãy nghe Chúa nói gì và bảo mình làm gì khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, gặp những thất bại buồn phiền trong cuộc đời. Ý muốn của Chúa cho đời sống của chúng ta trong mỗi tình cảnh của đời sống thì tốt hơn ý muốn của chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện, tìm kiếm thánh ý Chúa và chờ đợi thì Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta và người sẽ chỉ dẫn từng bước đi cho chúng ta. Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con tìm biết và sống theo ý Ngài trong từng biến cố của cuộc sống, cho chúng con biết thực hành lời Chúa trong cuộc sống, nơi tha nhân, nơi môi trường sống, môi trường làm việc của chúng con.
Hỡi những người thường sống thư thà, người sẽ được gọi là con thương đến. Hỡi những người ngày chính tinh thuyền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hoan, giữ cho niềm tin trên bước đường xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người. Sẽ được gọi là con thương đến. Hỡi những người nhận lấy bệnh hại, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người.